Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio 890 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện, phải gọi là câu chuyện vừa, bởi vì Hoàng Tính sẽ chia ra làm 3 kỳ. Câu chuyện được trích trong tập truyện Tâm Trạng Hồng của Bình Nguyên Lộc, mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng. Xin được mời quý vị cùng đến với Trên Bọc Trong Sầu Riêng 1 của Bình Nguyên Lộc sau đây. Thấy ông chồng ông xăm soi cái cây chĩa ba. Bà Hương trưởng nếp mới hỏi: "Ông ơi ông định đêm nay ông đi xăm ếch phải không ông?" Ông nếp, ông cười cười, rồi ông mới đáp: "Ờ, nhưng mà xăm ếch bà, hay nói đúng hơn là xăm ếch ông đó." Thấy vợ ngơ ngác, ông nếp ông mới hạ giọng xuống rồi lại cắt nghĩa: "Bà không có thấy hả, cho nó sủa nhiều trọn suốt mấy đêm liền đó sao? Ăn trộm nó biết tôi với bà ở trong, cho nên nó rình miết rồi nha.
À, con điệp của mình cũng tệ quá à, ngủ như chết vậy đó nha. Tôi chắc nó không có hay biết gì á, cho nên không có thấy nó nói gì hết trơn hết trậu đó à nha."
"Ừ, sáng nay á, tôi có ra vườn đếm lại thấy đâu mất cũng gần cả chục trái á bà ơi.
Cho nên ông rình để mà ông đâm ăn trộm gì phải không? Úi trời ơi, ghê quá ông ơi. Ông rủi ông đâm trúng thì sao ông?"
Ông nếp cười ha hả: "Bà này, bà nói kỳ cục rồi nha. Đã quyết đâm mà sợ đâm trúng thì đâm làm cái gì?
Nhưng mà tôi ớn lắm ông ơi. Khi mà tôi tưởng tượng ra cái thằng ăn trộm nó kêu cái ẹo một cái như là cái con ếch nó kêu đó."
"Bà đừng có lo, cái chĩa ba này chỉ để hộ thân thôi nha. Tôi quất bằng hèo cũng đủ cho nó sụm rồi đó bà."
"À, chỉ sụm thôi á hả thì được à nghe. À, ông đừng có báo hại á, mà tôi phải chiêm bao cả năm. Ôi trời ơi, tôi sợ ông đâm nó lắm ông ơi."
Vườn sầu riêng của ông Hương trưởng nếp to nhất của làng Bình Nhâm. Sầu riêng nhà ông lại có tiếng là đều đặn, trái nào thì chắc trái ấy. Chứ không phải như là đầu vườn thì sượng, mà cuối vườn thì mỏng cơm như ở các nhà khác. Nên chi tới mùa là ăn trộm nó sấn rấn ở bên nhà ông, thường hơn là ở đâu cả. Sầu riêng giá sỉ mạt lắm thì cũng được 20 đồng một ký. Mỗi đêm mà bị trộm nó đổ chục trái, tức là trộm trên 20 ký, có phải là dứt đi ngót của khoảng 400 không nè. Như vậy nhà nào cũng cất chòi ở ngoài vườn, rồi
người nhà thay phiên nhau á mà thức ở ngoài ấy để mà gác sầu riêng à nha. Năm đêm liền, vợ chồng ông Nếp không được thơ thới ở trong người, cho nên cô Điệp là người con gái của ông bà phải canh liên tiếp năm đêm như vậy đó. Có lẽ cũng vì mệt mỏi á mà cô ngủ quên, cho nên trộm nó mới làm già đi à nha. Mặc dù chưa thật là khỏe mạnh, ông Nếp ông cũng đã quyết thay phiên cho con trong đêm nay. Bởi vì sao nè? Bởi vì ông rất là nóng lòng, ông rất là nóng của, ông rất là sốt ruột. Mỗi khi sáng lại nhận thấy giường mà bị trộm trong đêm, ông rất là sốt ruột và ông rất là lo lắng làm sao đi đó à nghe. Tên trộm này á là một cái thằng đáng giận nha. Của lấy nè, của ăn nè, nó ăn tại gốc luôn nữa, bỏ vỏ bừa bãi ra đó như là chửi vào mặt chủ vườn vậy đó. Ông mà túm được nó thì trước khi mà đem nạp cho nhà chức trách á, ông sẽ nện cho nó một trận cho bỏ ghét à nha. Trời cũng mới vừa chạng vạng mà ở trong vườn thì cũng đã tối om như là giữa canh khuya vậy đó. Tàng măng cục dài mịt đã gọi đêm về rất sớm ở trong đó. Ông Nếp ông kêu con của mình thì đang dọn dẹp ở dưới bếp.
Điệp ơi, Điệp à, đem cái nóp lên đây cho ba đi con.
Dạ. Cô Điệp dạ một tiếng rồi lên nhà trên. Nhưng mà lại tai không. Cô hỏi: Ba ơi, ba hỏi nóp làm chi vậy ba?
Đêm nay ba thế cho con nha, để cho con ngủ một bữa cho nó đã nha con.
Ý trời ơi, ba không có được mạnh à nha, chịu mù sương với lại hơi ẩm sao được vậy ba?
Thầy kệ nó, ba coi bộ con cũng đuối sức rồi đó. Thôi nha, để ba thay một bữa cho.
Trời ơi, mệt bao nhiêu đâu, mệt bao nhiêu quá hả? Con cũng gán hết rồi nha, để cho ba trúng cảm hả? Con sao đành?
Thôi, đừng có nói lôi thôi nữa, đem nóp lên cho ba đi à nhờ.
Cô Điệp cái mặt buồn hiu, lo lắng, ớ như là muốn nói gì nữa. Nhưng mà biết tánh cha là người rất là khó đổi ý, cho nên cô cũng nhẫn nại mà cô đi xuống nhà sau mà lấy cái nóp lên cho ông. Hương trưởng Nếp, cụ
bị đâu cũng khoảng một cục cái thuốc to à nghe, và một cuộn giấy quyến. Sau đó ông mới uống một cái tô trà quế thật là bự, rồi ông mới thong thả ông ra giường.
Giường của ông Nếp nằm giữa đường, mặt tiền đâu khoảng rộng 60 thước và ăn sâu vô trong nha, trên cũng 200 thước. Nhà ông cũng gần đường, nhưng chòi canh thì nằm co ro tận ngoài ở sau cùng vậy đó. Nhưng mà ông Nếp ông không có ra chòi ấy liền đâu, ông mới đi rảo quanh các ranh giường. Chòi canh giường của ông Thình thì như thế nào? Thì cũng lấp ló. Đúng vậy, nó cũng lấp ló đâu đó giữa những cái thân cây trong góc như vậy, đứng ở ranh đất nhà. Ông Nếp thấy cái điếu thuốc của người láng giềng chốc chốc lại lóe sáng lên ở trong bóng đêm, ông mới kêu, ông nói:
Anh Sáu ơi, anh Sáu đó, anh Sáu.
Ừ, Tôi đây nè, hôm nay chú canh hả?
Ừ, mấy đêm rồi, có gì lạ không vậy?
À, bên tôi thì không nha, nhưng mà bên chú á, trời ơi trời, cho sao mà nó sủa dữ lắm hả nha?
Thế rồi cả hai không nói với nhau gì nữa. Ông Nếp, ông đi tuốt ra ngoài chòi. Chòi á, thì rộng chỉ vừa có hai người nằm thôi. Còn cái nóc á, nó chỉ cao có tới đầu người, người đứng thôi. Chỉ có bốn cái cây cột dùng để làm cái chân chõng luôn. Ông Nếp, ông mới leo lên cái chiếc chõng treo trên cái bốn cây cột đó, mò rồi kiếm cái chiếc gối bằng tre, rồi ông mới ngã lưng xuống. Ông đem nóp theo để phòng hờ, nhưng mà ông không có dùng đâu. Nằm trong nóp á, đã ấm lại không bị muỗi đốt nữa. Dễ chịu như vậy đó, rủi mà ngủ quên đi sao đây? Nên chi ông cũng không có đành lòng đâu. Thỉnh thoảng á, ông đập cái bạch vào cái da của mình. Không biết như vậy có giết được cái con muỗi nào không nữa à nha. Nhưng mà cử động thì cũng bớt lạnh, mà lại bớt buồn ngủ à nha. Ông hút liên tiếp một hơi 6 điếu thuốc. Điếu này mồi qua điếu khác, hầu lát nữa nhịn thèm. Phải, đúng rồi. Ông quyết ông giả đò ông ngủ quên để mà ông đập ăn trộm cho nó đã giận chứ mà. Cho nên ổng cũng đã định là không có động đậy gì rồi, không có để cho đốm sáng nào cho trộm nó thấy hết đó mà. Đêm quê vắng lặng sớm quá, nhưng lại huyên náo âm thầm, mà chỉ có kẻ rình trộm thì mới hay biết thôi. Côn trùng nó hòa tấu những cái bản nhạc buồn muôn đêm không có thay đổi, và chó sủa kẻ gian chẳng biết mỏi mồm nhan sủa liên tục, sủa y xèo hết. Ông Nếp, ông nằm đó ông lắng tai ông nghe. Ở những cái khu vườn ở trong xa đó, chó nó đưa người từ đầu xóm cho đến cuối thôn. Gần hơn giữa cái khu vườn thỉnh thoảng lại nghe sọt một tiếng, rồi tiếp theo đó là một cái vật gì nó rơi nặng xuống đất, đất ẩm kêu một cái bết. Trời ơi trời, đó là cái sầu riêng nó rụng đó. Ấy như vậy đó, sầu riêng không có thể hái cái lúc già mà vú như sòi được đâu. Nó chỉ chín ở trên cây thôi, và nó len lén nó rụng về đêm đó. Ăn trộm thì khỏe ru à, chỉ việc đem cái cà ròn tới mà lựa mà mang đi thôi, khỏi cần phải leo lên hái nữa chứ. Ông đem thử theo cái tiếng động á, thì đầu hôm đến giờ á, rụng đi cũng khoảng trời ơi cũng năm trái rồi hả nha. Bỗng phía trước chó của nhà ông sủa vang trời luôn à nha, nhưng mà nó chỉ sủa vài mươi tiếng rồi thôi, không có sủa nữa. Ké qua đường á, đã đi khỏi đó rồi chăng vậy? Rất có thể là như vậy lắm đó. Nhưng mà ông Nếp ông lại nghĩ khác à nha, bởi vì ổng cũng đã quan sát kỹ lưỡng mấy đêm rồi. Đêm đầu á, chó sủa đâu khoảng cũng suốt 2 tiếng đồng hồ. Đêm sau á, nó sủa trong 1 tiếng thôi. Rồi mấy đêm kế đó, thời gian cũng báo động của nó lại càng đêm lại càng rút ngắn lại nữa. Phải chăng trộm nó đã đánh thuốc độc cho con chó bằng thức ăn không vậy? Ông nghĩ rằng là như thế đó. Nhưng mà sáng ra ông thấy, ông không có thấy chó chết thì hoặc là bệnh hoạn gì hết trơn nha. Cho nên thành ra đó, mặc dầu ông vẫn không hiểu mà tại sao con chó nó càng đêm nó lại càng biến sủa à nha. Nhưng mà ông cứ tin rằng á, gian phi nó vẫn có mặt cả trong lúc mà chó nó im thinh thích như vậy chứ. Rác. Ông lòm còm ông ngồi dậy. Cái chõng tre nó kêu rác rác khiến cho ông phải ngưng ngồi. giữa cái lúc mà thân mình của ông chưa đứng hẳn rồi nha. Ông chống tay để mà dựng thẳng người lần lần lên đó mà. Gì mà nghe như là vật nặng rơi xuống mương rồi kêu mà cái lẩm chẩm vậy đó. Ông Nếp, ông mở bét mắt ra, ông soi cái bóng tối. Mà ông vẫn không thấy cái gì hết. Nhưng ông tưởng tượng là ăn trộm, ông đang dần mò để mà kiếm sầu riêng dụng đây nè. Ông cũng đã dái thầm cho nó đi bậy vô cái gốc cây đi. Rồi một cái sầu riêng nặng cỡ 4 kg và lõm chõm trong gai, cứng thiệt là cứng, rơi xuống trên đầu nó cho nó chết tươi cho rồi đi. Ông Nếp, ông bước xuống đất mò dưới chõng, thì như thế nào thì cái tay mới đụng phải cái cây hèo giấu ở dưới đó đó. Ông định lấy cái chĩa ba, nhưng mà nhớ lại rằng bà Hương trưởng bà rất sợ án mạng lắm, cho nên ổng cũng dùng tạm cái hèo này vậy. Ông Nếp, ông đưa mặt tới mà dòm, làm như mà hễ chồm lên tới một chút á, là gần tên cái ăn trộm hơn một chút, vì vậy á, dễ thấy nó hơn chăng. Nhưng mà đóng bóng đêm á, nó tùng đảng, nó vẫn dày đặc một cách là đáng tức rồi nha. Thế rồi á, thình lình á, ông nghe cái nhánh khô ở dưới đất á, như là bị ai đạp lên rồi nha. Nó kêu rớp một cái vậy đó. Tiếng động nó kêu lên ở phía trái của ông. Ông Nếp, ông nín thở, ông lắng nghe. Tên trộm á, hình như là cũng đang nghe ngóng á, nên phía đó nó cũng im phăng phắc luôn. Ý mà nhưng kìa, tiếng động nó lại nổi lên nữa. Một tràng tiếng rơm rớp này kế tiếp một tràng tiếng rơm rớp khác. Sau một cái thời gian khác nó ngắn, rõ ràng là tên trộm nó đang bước rồi nha. Ông Nếp, ông bước trịch qua một chút. Thầy, ở đằng xa xa ở bên vườn của ba Nâu á, có một khoảng đất trống rồi nha. Đêm nhiều sao rọi chút ít cái ánh sáng xuống đó, và dệt sáng mờ ấy làm nền, giúp cho ông á, thấy dáng của một người đang dè dặt mà bước đi nha. Nó lần đi tới chỗ của ông đứng như vậy đó, ông chỉ có thể đâm nó một cái bằng cái chĩa ba mà thôi. Ông Nếp, ông mới ron ren ông bước để mà ông tránh đường đi của kẻ gian và để sang qua bên hông của nó nha. Bây giờ nó chỉ còn cách chỗ của ông đứng đâu khoảng độ 3 gốc sầu riêng nữa mà thôi. Ông mới đưa ngang cái cây hèo, ông co gối để hạ mình xuống thấp, rồi mới dồn hết thần lực vào cây hèo, ông quất ngang tới. Trời ơi, hèo đi nó có gió à nha, rồi nó chạm phải gì nó kêu một cái cộp, tiếp theo đó là tiếng kêu trời ơi nho nhỏ như vậy đó, và cái tiếng người té nghe một cái thổi. Ông Nếp, ông biết rõ là ăn trộm nó bị thương rồi.
Kết thúc quý vị vừa rồi, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần đầu của một câu chuyện của một nhà văn rất nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta, đó là Bình Nguyên Lộc, thưa quý vị. Câu chuyện miền Nam mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng vừa được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị qua phần 1 rồi. Hoàng Tính sẽ gửi tiếp cho quý vị trong những phần tiếp nữa trong cái câu chuyện này, trong những lần đọc truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.